chương trình đọc truyện trên radio.
Thưa quý vị và các bạn, tất cả các tộc họ Hương cổ Pháp vì nóng lòng báo thù mà mong muốn Lý Bí khởi binh đánh đuổi bọn người phương Bắc về nước. Song Lý Bí rất cẩn trọng trong việc binh hiểm. Hơn nữa, Vũ Lâm Hầu luôn có trong tay đội binh thủy, kỵ binh chiến giáp hùng hậu. Việc ra tay lúc này là không thể. Lợi dụng vùng cổ Pháp là vùng đất hiểm, Lý Bí cho đặt hai trại thủy bộ, đồng thời rèn thêm khí cụ, sửa đóng thuyền bè, tích trữ lương thảo, tuyển mộ tráng đinh, xung vào quân ngũ, chủ hoạch mưu lược lâu dài. Lấy Lý Gia Trang làm đại bản doanh, bến đầm Bạch Long là nơi đặt trại luyện tập thủy trại, chân núi Ông Hùm là nơi đặt quân doanh trên bộ. Tin giám quân Châu Cửu Đức Lý Bí bỏ quân doanh về vùng cổ Pháp, tập trung binh lương, ngựa thuyền làm loạn, Vũ Lâm Hầu lập tức lệnh cho đi bắt giám quân Lý Bí về nghiêm trị. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai với hồi thứ 8, Hương cổ Pháp từ sư phụ Quy Tiên, đầm Bạch Long, Lý giám quân đốt giặc. Điển Thái ra hiệu cho các tùy tướng sang căn nhà gỗ phía dưới, còn mình đích thân dẫn vị khách trung niên vào trong sảnh, nơi Lý giám quân thường hội họp với các đô trưởng sau mỗi cuộc xét duyệt binh lính thao luyện trên sông. Trong căn nhà gỗ lớn, mấy ngọn bạch lạp đã được thắp lên tỏa ánh sáng bập bùng. Giám quân Lý Bí đang ngồi trầm ngâm, mắt dõi vào tấm sa bàn đất sét đắp nổi ngay trên chiếc bàn gỗ lớn. Từ ngày lập ra hai quân doanh thủy bộ, Lý giám quân đã cho đắp chiếc sa bàn, đi đâu ngài cũng sai đám tùy tướng đem theo để tiện liệu việc quân. Điển Thái dẫn vị khách trung niên tới trước tấm sa bàn, thấy giám quân vẫn còn đương chăm chú suy nghĩ, lại thấy vị khách cứ thế lặng nhìn giám quân, vẻ mặt rất xúc động, cũng chưa tiện lên tiếng. Một lát, Điển Thái mới nói: "Bẩm giám quân, có khách quý đến tìm ngài." Lý Bí bấy giờ mới ngẩng mặt lên nhìn vị khách. Vị khách từ nãy đã quan sát rất kỹ Lý giám quân và chiếc sa bàn, bấy giờ mới thong thả thi lễ nói: "Tại hạ xin có lời chào Lý giám quân. Cuối cùng thì ngài cũng chân long hiển lộ, tay nắm càn khôn, thân làm những việc kinh thiên động địa rồi." Lý giám quân giật mình, nhìn vị khách rồi đột ngột bước tới, ôm chầm lấy xúc động reo lên: "Trời ơi, đúng là đại huynh rồi. Tiểu đệ đang đêm ngày mong đại huynh mà không biết tìm ở đâu nơi chân trời góc bể. Phen này trời giúp cho người Giao Châu chúng ta rồi." Điền Thái ngẩn nhìn hai người. Khi nãy giữa bến đò, họ Điền đã 7-8 phần đoán vị khách chính là Tinh Thiều, đại sư huynh của giám quân mà không dám hỏi. Nay quả đúng là như vậy. Điền Thái bèn cúi người, vui mừng thủ lễ nói: "Tiểu tướng thật có mắt như mù, không biết đây là Tinh Thiều đại huynh, thật xấu hổ. Tiểu tướng xin phép giám quân cho đi lo cơm rượu, tẩy trần cho đại huynh mới được." Lý giám quân bấy giờ mới buông vị khách trung niên ra, vui mừng nói: "Đúng lắm, hãy mau mời cả các vị đô trưởng tùy tướng tối nay cùng nâng chén tẩy trần cho đại huynh của ta." "Điền Thái, đây chính là huynh trưởng Tinh Thiều, nhiều lần ta nói với tướng quân đó." Điền Thái lần nữa cúi chào vị khách trung niên rồi mau chóng rút ra ngoài lo liệu công việc. Còn lại hai người đứng trước tấm sa bàn đắp nổi hình sông thế núi, bên trên cắm những lá cờ hiệu đánh dấu chi chít. Lý giám quân hồ hởi nói: "Đại huynh đã về, quả là trời giúp Giao Châu ta mau thành đại sự. Không biết đại huynh những năm qua đã ở những đâu?" Vị khách trung niên trang nghiêm nói: "Câu chuyện dài lắm, để rồi từ từ ta sẽ thư lại với Lý giám quân. Ta vừa ở Hợp Phố theo thương thuyền xuôi về Long Biên, thấy Vũ Lâm Hầu đang cho dán cáo trạng kể tội đệ, còn sai vài chục khinh thuyền đang trên đường đến bắt đệ về trị tội. Ta mới biết là đệ đã khởi binh đánh bọn giặc phương Bắc, vội tìm thuyền gỗ tới đây ngay. Cũng đã nhiều năm, ta biết đệ làm giám quân cho Vũ Lâm Hầu, lại thấy được cử đi kiểm điểm binh lương khắp các vùng. Ta đoán chắc sớm muộn gì đệ cũng khởi sự, mưu việc lớn, chỉ đợi đến ngày này sẽ lập tức trở về cổ pháp, nguyện giúp đệ một tay. Nay trời đã ban cơ hội tốt cho người Sao Châu, chúng ta phải sớm quét sạch đám người phương Bắc về đất chúng mới được. Giám quân Lý Bí nhìn sững người huynh trưởng năm xưa, vốn tài học xuất chúng, đã sớm xin sư phụ độc hành độc bộ đi khắp các vùng đất ở Trung Nguyên, thâu nạp mọi phương cách trị nhậm, môn phái, binh gia, triều nghi lễ nghĩa của các đế triều phương Bắc, hẹn ngày trở về cùng mưu việc lớn. Lại thấy đại huynh thâm trầm cốt cách, từ vẻ bên ngoài đến lời nói bên trong, trong bụng rất mừng, bèn nghiêm nghị nói: đại huynh chớ có gọi đệ là giám quân này nọ, kẻo đệ thêm xấu hổ. Từ nay đại huynh hãy đứng ngôi chủ tướng, để tiểu đệ cùng các vị tộc chủ, các tùy tướng hai doanh thủy bộ nhất nhất theo sự sắp đặt của đại huynh trong công cuộc đánh đuổi bọn ác nhân phương Bắc, mới mong thành đại sự được. Thấy vẻ nghiêm trang thái quá của giám quân Lý Bí, vị khách trung niên phá lên cười lớn nói: xem đệ kìa, giám quân thì đã sao, nay mai ta tất phò đệ lên ngôi chủ tướng mới là đúng tâm ý của sư phụ. Mọi việc binh bị lương thuyền chẳng phải là sở trường thực học của đệ hay sao? Ta đây thông thạo thi thư chữ nghĩa, tất sẽ có việc dùng đến của thi thư chữ nghĩa. Nhắc đến hai tiếng sư phụ, giám quân Lý Bí chợt trùng xuống nói: sư phụ đã yếu sức lắm rồi, người đợi chờ sư huynh mãi đã mười mấy năm, mong ngày sư huynh trở về. Từ đây về cổ tự, trời tất khuya mất, không còn thuận tiện nữa. Giờ này chắc người đã đi nghỉ, ta không nên kinh động. Hãy để sớm mai vào trấn an sư phụ. Hôm nay để tiểu đệ cùng các tướng trò chuyện suốt đêm với đại huynh. Lời Lý Giám Quân vừa dứt, Điền Thái cùng 4 viên tùy tướng, 12 đô trưởng, quần áo chỉnh tề, tiến tới chào đại sư huynh của Lý Giám Quân. Mới thao luyện trại thủy quân được non 1 tháng, nhưng mọi nghi lễ phép tắc trong quân họ Lý giữ rất nghiêm. Đám đô trưởng tuy vẻ mặt mừng rỡ mà vẫn giữ nghiêm cử chỉ lời nói, khiến vị khách trung niên cảm động lắm. Suốt đêm hôm đó, đám đô trưởng cùng với giám quân chuyện trò không dứt với đại sư huynh Tinh Thiểu. Vốn học rộng, biết nhiều, từng đi khắp các vùng đất Trung Nguyên, từng ứng thí và thi đỗ tại kinh đô Kiến Khang của Lương Triều, vì đại huynh không chỉ thâm thúy, nho nhã mà vô cùng cởi mở, dễ gần, luôn miệng trả lời hàng trăm câu hỏi của đám đô tướng khiến bọn này phục lăn. Từ chuyện xẻ gỗ đóng thuyền mùa nào, chuốt mái chèo, gài bánh lái cách thước ra sao, đến việc cưỡi ngựa bắn tên, dụng khiên dụng mộc, chế tác cần gỗ may bắn đá, dò tìm luồng lạch nông sâu, đoán xem tiết trời mưa nắng, nhất nhất đám đô tướng hỏi đến đâu, Tinh Thiểu đều trả lời ngọn ngành đến đó, khiến giám quân Lý Bí không khỏi phục thầm trí tuệ mẫn tiệp của đại huynh. Những việc khó như quan chế của Lương Triều, chùa chiền của Vũ Đế, phép hành binh đóng trại, phương cách tiến công phòng thủ của binh tướng thủy bộ Vũ Lâm Hầu, thầy đều được Tinh Thiểu chỉ rõ ngọn ngành. Gần sáng, khi còn lại 2 sư huynh đệ, Lý Bí mới thong thả nói: đệ mười mấy năm làm giám quân, hôm nay mới được mở rộng tầm mắt. Đại huynh không chỉ kiến văn sâu rộng, mà các phép về binh pháp cũng rất cẩn trọng, thần diệu không kém. Đại huynh nay mai nhất định phải làm chủ tướng, để tiểu đệ giúp dập mới được. Tinh Thiểu lại cười lớn, nói: Lý giám quân có chỗ sai rồi. Tinh Thiểu ta không có chí làm chủ tướng, càng không muốn đứng đầu 3 quân chúng tướng sau này, mà chỉ nhân buổi nước nhà loạn lạc, nguyện đem sở học của mình giúp giám quân một tay mà thôi. Sau này những bậc hiền tài trong cõi Giao Châu ắt là không thiếu, sẽ vì tài đức của hiền đệ mà theo về giúp dập, mới là cái phúc của nước. Hiền đệ còn nhắc đến chuyện bắt ta làm chủ tướng, thì huynh trưởng đây chỉ còn cách bái biệt mà vân du chơi bời đây đó mà thôi. Tiểu đệ hãy nhỡ xó cho mới được. Lý Bí trong lòng vô cùng xúc động, chỉ biết lặng yên không nói. Xưa nay những bậc hiền sĩ thường chẳng bao giờ màng tới công danh lợi lộc, mà chỉ thấy việc nên làm thì làm để giúp chúng dân an hưởng thái bình mà thôi. Mới thấy những lời sư phụ nói về sư huynh sao mà quá đúng. Và cái buổi từ sư phụ cho sư huynh xuống núi đi chu du thiên hạ, tu tập theo chí hướng của sư huynh, vẫn là sư phụ nhìn thấu lòng người. Càng nghĩ, giám quân Lý Bí càng xúc động tột độ, bất giác ứa ra hai giọt lệ nơi khóe mắt. Cổ tử Hương Cổ Pháp, buổi sáng sớm. Dòng người từ các con đường nhỏ kéo đến ngày một đông. Không ai có thể ngờ rằng từ sư phụ đã lặng lẽ quy tiên theo Phật tổ, thanh thản đến thế. Tờ mờ sáng hôm trước, không kịp chợp mắt sau buổi trò chuyện suốt đêm với đám đô trưởng nơi bến đầm Bạch Long, Lý Giám Quân cùng đại huynh Tinh Thiều lên ngựa phi nước kiệu tới cổ tự, lúc đó trời còn chưa sáng hẳn. Đón ở cổng tự chính là sư thầy Lý Bảo Chiếu, vốn quen dậy sớm, tản bộ một vòng quanh sân, nghe tiếng võ ngựa lộp bộp từ xa, biết là giám quân tới vấn an sư phụ, đã nhẹ nhàng nhấc thanh cổng gỗ đón đợi. Khi thấy đi cùng giám quân là vị khách trung niên nho nhã thanh thoát, sư thầy Lý Bảo Chiếu chưa kịp hỏi là ai, giám quân vừa cột ngựa xong đã nhanh nhẹn chỉ vào vị khách nói: "Đây là đại sư huynh Tinh Thiều, ngày trước từng ở cổ tự, sư đệ hãy mau chào đại sư huynh." Lý Bảo Chiếu sững sờ trước vị khách trung niên. Từng nghe từ sư phụ nói nhiều về đại sư huynh Tinh Thiều, 20 năm nay chờ đợi mới được gặp mặt. Sư thầy Bảo Chiếu vội thi lễ nói: "Đại sư huynh đã về, sư đệ xin được vấn an đại sư huynh." Tinh Thiều thi lễ đáp: "Ta đã rời tự tròn 20 năm. Ngày ra đi, sư đệ đây còn nhỏ tuổi, nay đã thay sư phụ quản hạt mọi việc trong cổ tự. Ta thật rất mừng. Mọi chuyện để nói sau, hãy dẫn ta cùng giám quân tới vấn an sư phụ." Ba người vừa nhanh nhẹn bước vào phía trong căn nhà nhỏ, nơi có căn phòng gỗ đơn sơ cũ kỹ từ sư phụ vẫn dùng làm tịnh thất ngơi nghỉ. Cả ba thấy cửa ngoài vẫn mở, bên trong đèn đóm chỉ le lói sáng. Chắc hẳn sư phụ đang ngồi thiền dưỡng thần buổi sáng. Theo thói quen thường đã sắp xong, nên ba vị sư huynh đệ cứ thế đứng trên chiếc sân nhỏ, lặng lẽ nhìn vào trong chờ đợi. Đợi đến hơn một khắc, không thấy bên trong động tĩnh gì. Ba vị sư huynh đệ đưa mắt nhìn nhau rồi khẽ khàng bước vào trong. Trên chiếc giường gỗ nhỏ đơn sơ có trải tấm vải màu nâu đã sờn cũ, từ sư phụ ngồi kết già dường như đang nhập tâm thiền định. Ba sư huynh đệ bước tới quỳ xuống. Tinh Thiều nhìn mãi vào dáng vẻ tiều tụy của từ sư phụ, xúc động gọi nhỏ: "Sư phụ, sư phụ, con Thiều Nhi đã trở về xin được vấn an người." Tiếng nói của đại sư huynh dứt đã lâu mà bóng người phía trước vẫn lặng im không nhúc nhích. Vẻ mặt từ sư phụ thanh thản như đang mải ngẫm ngợi điều gì mà không nghe thấy tiếng gọi xúc động của người đệ tử đã 20 năm rời cổ tử. Một lúc lâu, Tinh Thiều mới lê dần đến, hai tay cầm vào tay sư phụ, bỗng ứa hai dòng nước mắt, từ từ quay ra nói với các sư đệ: "Nam mô A Di Đà Phật, sư phụ đã quy tiên rồi." Hai vị đồ đệ họ Lý thất thần bên sư phụ, quỳ sát xuống, đặt tay vào đã thấy tuy người sư phụ vẫn còn chút hơi ấm, song người đã ngừng thở từ lâu, toàn thân gầy guộc, vững vàng ngồi trên tấm vải nâu sờn cũ kỹ. Đám tang từ sư phụ, dân chúng khắp trong ngoài Hương Cổ Pháp kéo đến rất đông. Cả những tộc người vùng thượng du rừng Hắc Lâm nghe tin cũng bỏ việc săn bắn xuống viếng từ sư phụ. Ba vị sư huynh đệ Tinh Thiều, Lý Bí, Lý Bảo Chiếu cùng các vị tộc trường Đinh Cù, Triệu Bạch, Ma Vững, Giảng Khái cắt đặt mọi việc đâu đấy. Cổ tự Cổ Pháp, từ ngày Lý Trang Chủ theo ý từ sư phụ mở rộng để thiếu niên các tộc họ đến tu tập, nên chúng sư huynh đệ rất đông đúc. Nhiều tráng đinh đến tuổi 18 rời cổ tự về lo liệu việc tộc họ, do quá nhớ tiếc sư phụ lại lần nữa xuống tóc, thân mặc áo nâu, chân để trần, lập đàn tràng cúng tế sư phụ suốt 49 ngày sau mới thôi. Vừa lo đám tang cho từ sư phụ, sư huynh Tinh Thiều và giám quân Lý Bí vừa gấp rút việc chuẩn bị đối phó với đoàn khinh thuyền của Thạch Đạt từ quân doanh Long Biên theo đường sông ngược dòng Câu Sang tới bến đầm Bạch Long. Trước hết, Lý Giám Quân bàn với sư huynh Tinh Thiều, cho người đưa thư về các vùng Long Đỗ và Chu Diên, báo với các sư phụ Đỗ Khuông, Phùng Hiền việc từ sư phụ đã quy tiên và việc Hương Cổ Pháp đã khởi binh chuẩn bị mọi mặt để đánh đuổi bọn người phương Bắc. Tinh Thiều vốn thông thạo thi thư binh pháp, lại vốn tính cẩn thận, đã chọn ra hai tên tùy tướng tháo vát nhanh nhẹn, dặn dò kỹ mọi việc, rồi trao thư của Lý Giám Quân cho chúng sớm lên đường. Lý Giám Quân, ngày ở Châu Cửu Đức, được các tướng người Man dâng lên máy phóng cung tên lớn, được căng bằng dây da voi và 6 cánh lá cật che dày, đã cho gọi thợ giỏi đến ngày đêm chế tác. Các hương trưởng vùng Thượng Du Hắc Lâm đem xuống mấy bộ da voi, vừa lúc kịp để chế tác máy phóng tên. Hôm cho phóng thử, những chiếc tên bằng bắp tay dài 3 thước mới căng hết 2/3 cánh lá. Một loạt 6 mũi thần tiền xé gió lao vùn vụt, đánh tan những bù nhìn bằng chuối được dựng giữa lòng đầm, khiến mọi người đều kinh ngạc sức mạnh của máy phóng cung tên. Doanh trại chân núi Ông Hùm, 8 thất voi được sắp xếp thành 2 đội tả hữu, ngày đêm luyện tập. Các tráng sĩ mặc giáp ngắn, cánh tay đầy trần, bên hông đeo lủng lẳng từng chùm lao nhọn sáng loáng, vừa thúc voi vừa phóng vun vút những ngọn lao về phía trước. Đi sau 2 đội voi chiến là 600 dũng sĩ chia làm 4 đội. Đội cầm giáo dài, đội tay khiên, tay đao ngắn, đội cung thủ, đội đá nỏ. Miệng binh lính huầy huầy theo nhịp chiêng trống, chân bước rầm rập, hàng ngũ chỉnh tề. Đích thân Lý Giám Quân ngày nào cũng đến chỉ dạy các phép bắn cung, đâm giáo, giáp chiến, lui binh cùng các tùy tướng, khiến ai nấy phấn chấn lắm. Các vị tộc trưởng trong vùng từ ngày biết được Lý Giám Quân khởi binh đánh đuổi người phương Bắc, ai cũng vui mừng đem thóc gạo, trâu bò, đồng sắt, trai tráng đến xung quân. Mới già nửa tháng, hai doanh thủy bộ của Giám Quân đã lên tới 3-4 ngàn người. Khí thế trên dưới đồng lòng, đánh đuổi giặc phương Bắc càng lúc càng hăng. Nói tiếp, chuyện tù trưởng Thạch Đạt dẫn 70 khinh thuyền ngược dòng Câu Giang đến bến đầm Bạch Long. Đã vào lúc đầu mùa hạ, thời tiết nóng ẩm rất khó chịu. Thỉnh thoảng mây trời đột ngột kéo đến, sấm chớp nổi lên ì ùng. Những trận mưa rào ngắn ngủi trút xuống lòng sông khiến đám lính trên khinh thuyền vội vã neo lại, chui cả vào trong khoang tránh mưa. Mưa đầu nguồn khiến lũ dồn về đột ngột, khiến dòng Câu Giang bỗng trở nên hung dữ như muốn đầy bạt đám khinh thuyền trở lại Hạc Trì. Từ Long Biên đến Hạc Trì nhẹ nhàng nhanh chóng bao nhiêu, thì từ Hạc Trì ngược lên đầm Bạch Long khốn khổ bấy nhiêu. Thạch Đạt đã phải cho bọn cung thủ xuống đỡ tay chèo, mà thuyền ngược lên phía trước vẫn rất chậm chạp. Hai bên bờ sông cây cối rậm rạp, thỉnh thoảng từng đàn quạ khoang đập cánh kêu loạn xạ, náo loạn mặt nước. Suốt hành trình, Mạc Thanh tỏ ra dè dặt trước viên tướng người phương Bắc, luôn vô cớ nổi nóng. Cũng may, sau mấy trận mưa rào, trời dịu mát trở lại, khiến các tay chèo ra sức lên. Chỉ 3-4 ngày sau, 70 khinh thuyền đã đến sát đầm Bạch Long. Khi ấy, Mạc Thanh mới mạnh dạn nói với Thạch Đạt: "Bẩm tướng quân, phía trước chúng ta 5 dặm là đầm Bạch Long. Tại hạ cho rằng tên giặc cỏ Lý Bí giờ này cũng đang ở đó. Tại hạ xin với tướng quân cho chiếc thuyền nhỏ để tại hạ liều chết đến đó khuyên nhủ Lý Bí thuận về hàng phục. Họ Lý kia dẫu cứng cổ không chịu đầu hàng cũng là dịp để tại hạ dò xét thực hư binh lực thuyền bè của bọn chúng, để tiện sau này tướng quân phá giặc cỏ. Xin tướng quân định liệu cho." Sau mấy ngày mệt mỏi, muốn cho đám binh lính được nghỉ ngơi, lại thấy cho Mạc Thanh đi dò xét quân kia cũng chả hại gì, Thạch Đạt bèn ôn tồn nói: "Mạc tiên sinh nói cũng có lý, ngài hãy sớm đi về sớm cho. Bất luận là họ Lý kia đánh hay hàng, ta đều phải đốt hết thuyền bè của chúng, rồi bắt chúng về để hầu ra trị tội. Hàng thì còn giữ được mồ mả tổ tông. Nếu liều chết kháng cự lương triều, ta sẽ giết sạch, đốt sạch, quật mồ mả Lý ra, quăng hết xuống Câu Giang để làm gương cho kẻ khác." Mạc Thanh vâng dạ. Sáng sớm hôm sau, dùng chiếc thuyền nhỏ cùng 2 tên lính chèo thẳng tới bến đầm Bạch Long. Nguyên hôm trước, khi thám sát báo về đoàn khinh thuyền của Thạch Đạt đã vào Câu Giang, theo mưu kế của sư huynh Tinh Thiều, Lý Giám Quân cho bọn Điền Thái cùng 12 đô trưởng đem hết thuyền bè về góc đầm phía thượng du, giấu cả đi, chỉ để lại mười mấy chiếc thương thuyền gỗ nhỏ, cùng đám phu phen bốc xếp vài thứ sản vật quen thuộc. Khi thấy chiếc thuyền nhỏ rời đám khinh thuyền tiến vào trong bến, Lý Giám Quân bảo với sư huynh Tinh Thiều: "Thưa sư huynh, Thạch Đạt là tướng thủy quân của Vũ Lâm Hầu, dẫn đội khinh thuyền đến đây. Hắn chưa vội xua quân vào bến, lại cho thuyền nhỏ tới, ắt là dùng mưu kế dụ hàng tiểu đệ. Nay ta phải ứng phó làm sao?" Sư huynh Tinh Thiều thong thả vuốt chòm râu nói: "Nay chúng ta đã khởi binh, việc đánh xẹp không thể một trận mà xong được. Nhưng trận này phải ra quân tất thắng mới khiến anh hùng hào kiệt bốn phương theo về tụ nghĩa. Ta đồ rằng kẻ sắp đến đây ít nhiều biết rõ Giám Quân, nên hãy tương kế tiểu kế, hẹn chúng 3 ngày sau sắp xếp ra hàng. Mọi việc Giám Quân hãy tự định liệu, ta nhất thời tạm lánh đi là hơn." Hiểu được cao ý của sư huynh, Lý Bí sai bọn thủy tướng khiêng chiếc sa bàn vào trong rồi thong thả ngồi đợi. Giám Quân lại cho 2 tên thủy tướng mặc thường phục xuống tận mép nước chờ sứ giả đến dụ hàng. Chiếc thuyền gỗ nhỏ mau chóng cập bến, Mạc Thanh ra hiệu cho 2 tên quan cứ chờ sẵn dưới thuyền, rồi nhanh nhẹn bước lên bờ, đã thấy 2 tráng đinh đợi sẵn, thi lễ nói: "Giám Quân có lời mời đại nhân vào nhà trong bàn việc. Giám Quân chờ ngài đã lâu rồi." Mạc Thanh vừa thong thả bước sau người dẫn đường, vừa nghĩ không hiểu tại sao Lý Bí đã biết trước mà đợi ở đây. Họ Mạc tự kiểm điểm thấy Lý Bí từ khi nhận được chức Giám Quân hành xử đàng hoàng, phép tắc giữ nghiêm, rất được lòng 2 vị đại nhân Lưu Thạo Chu Liêm, tất không phải người thường, nên nghĩ khi gặp cứ thực lòng nói ra là hơn. Còn đang suy nghĩ, đã thấy Lý Giám Quân đứng nghiêm nghị trong căn phòng gỗ lớn, chắp tay nói: "Lại là cố nhân đây. Lần trước ngài đến, ta tiền mất tật mang, thúc phụ chết oan nơi cổ trấn Lui Lâu. Lần này không biết Lý gia ta sẽ được ngài dẫn dắt về đâu nữa đây." Mạc Thanh nhìn nhanh vào Lý Giám Quân, thấy tuy lời nói có vẻ oán trách, song vẫn trầm tĩnh khác thường. Lại thấy họ Lý dung mạo phương phi đường bệ hơn xưa rất nhiều, bèn giả vờ run giọng nói: "Lão phu đây quả là già rồi, đã lâu không gặp Giám Quân, thấy ngài khí độ hơn người, chí trùm thiên hạ, quả là anh hùng của đất Giao Châu. Ngày trước lão phu dẫn ngài đến Long Biên cũng là vạn bất đắc dĩ, hôm nay càng vạn bất đắc dĩ hơn. Nhưng hãy để lão phu nói mấy lời, nếu không thuận mắt, Giám Quân giết đi cũng chưa muộn." Lý Bí thong thả nói: "Mạc huynh, hơn 20 năm làm quan cho Vũ Lâm Hầu, ta cũng 10 mấy năm làm Giám Quân cho họ Tiêu, nào có khác gì nhau. Nay ta xin nói trước, mọi tội tình ân oán chỉ liên can tới một mình Lý Bí này. Chúng dân tộc họ chỉ là phẫn uất nên theo ta dương cao cờ kĩa mà thôi. Nay Mạc huynh hãy cứ nói thẳng ý của Thạch Đạt ra xem sao." Mạc Thanh chậm rãi nói: "Lý Giám Quân tài trí hơn người, lời lão phu chưa nói ắt là Giám Quân đã biết. Khi nhận được tin báo Giám Quân rời bỏ Cửu Đức tự tiện về cổ Pháp, khiến bọn dân binh tộc họ trong vùng suy tôn ngài làm chủ trướng, có ý muốn khởi binh xuống Long Biên đánh đuổi người phương Bắc, Vũ Lâm Hầu mới sai đại tướng Thạch Đạt đem 70 khinh thuyền đến đầm Bạch Long, mời Giám Quân theo về Long Biên để hầu xa hỏi cho rõ ngọn ngành. Chẳng hay ý Giám Quân thế nào?" Lý Bí phá lên cười lớn nói: "Mời ta ư? Mời ta việc gì phải cần tới 70 khinh thuyền và mấy ngàn giáp binh? Ta e là đuổi cùng giết tận đó thôi. Ngài cũng là người Giao Châu, ta đây cũng vậy, còn lạ gì bụng dạ người phương Bắc nữa." Mạc Thanh chỉ biết thở dài không nói. Lý Giám Quân lại cười nói: "Ngài nay đi làm thuyết khách, muốn đặt nỗi nhục sang vai người Giao Châu chúng ta, hỏi còn đạo lý nào nữa? Ta mới là hồ đồ, không biết an phận thủ thường. Cứ thế làm Giám Quân đến hết đời ở Cửu Đức, chả phải là vinh hoa phú quý hay sao? Ngài thấy ta nói như thế có đúng không?" Mạc Thanh gượng nói: "Ta thật xấu hổ trước tấm lòng trời biển của Giám Quân. Giám Quân đừng nhục mạ một lão già hồ đồ như ta nữa. việc ngài vì thù nhà nợ nước mà khởi binh đánh đuổi kẻ cường quyền, ta đây rất khâm phục. Ta thật không có phúc được giúp dập cho ngài. Nay xin trở lại báo với họ Thạch kia, rồi mặc kệ chúng định liệu. Ta không còn lòng dạ nào mời ngài trở lại Long Biên nữa rồi. Lý Giám Quân thấy Mạc Thanh dường như rất xúc động, đã nhận ra rõ trắng đen phải trái ở tuổi xế chiều, nhưng lực bất tòng tâm, trong lòng vô cùng thương cảm, song vẫn điềm đạm nói. Mạc huynh bất tất phải tự oán trách mà làm gì. Ý tại hạ đã quyết, không phải để liên lụy đến hương thân phụ lão, chùa chiền mù mà chúng dân ở nơi đây. Đúng 3 ngày nữa, tại hạ cùng 6 tên tùy tướng ở Cửu Đức, theo về đây sẽ tự trói mình đến nộp mạng cho Thạch tướng quân, đem về Long Biên để tùy nghi Vũ Lâm Hầu định đoạt. Mạc Thanh toan nói nữa, song giám quân Lý Bí đã giơ tay ra hiệu, mời sớm xuống thuyền. Mạc Thanh chỉ biết lặng lẽ thủ lễ chào, rồi theo 2 tráng đinh trở về chiếc thuyền gỗ nhỏ. Mặt nước đầm Bạch Long vắng lặng, chỉ lèo tèo 10 mấy chiếc thuyền buôn cũ nát cùng đám phu phen đang chậm chọi khiêng những sọt muối trắng lên bờ. Vừa về đến chiếc lâu thuyền vào trong chướng hồ, đã thấy Thạch Đạt võ phục uy nghi chỏ Mạc Thanh hỏi: "Thế nào, tên giặc cỏ Lý Bí có chịu thuận quy hàng hầu gia không?" Mạc Thanh vòng tay bình thản đáp: "Tên giặc cỏ Lý Bí hẹn 3 ngày sẽ cùng với 6 tên quân trốn về từ Cửu Đức, tự trói mình đến để tướng quân trị tội. Xin ngài hãy định liệu cho." Thạch Đạt nhìn Mạc Thanh hồ nghi nói: "Mạc tiên sinh, các ngài vẫn thường ngày ca ngợi giám quân Lý Bí là kẻ có tài, sau này chưa đánh đã hàng là vậy, có điều gì chí trá lừa dối bản tướng ở đây chăng?" Mạc Thanh vẫn ôn tồn: "Quả là họ Lý kia vừa nói từng câu từng chữ như vậy với tại hạ. Dẫu vậy, việc cơ binh tướng quân cứ phòng bị là hơn, kẻo sau này mắc mưu lại trách phạt tại hạ. Xin ngài hãy tự định đoạt cho." Thấy tên quan văn Mạc Thanh tỏ vẻ mệt mỏi già nua, Thạch Đạt cũng không buồn hỏi đến nữa. Đợi sáng hôm sau, sai tùy tướng đem theo chục tên lính, nhanh nhẹn dùng thuyền nhỏ vào trong bến đầm Bạch Long, quan sát kỹ một lượt. Bọn chúng về bẩm báo, chỉ thấy sông nước điều hiu, toàn bến đầm chỉ có hơn chục thuyền buôn cũ nát. Trên bờ, dăm căn nhà gỗ vẹo siêu cùng đám phu phen gầy ốm đang bốc vác hàng hóa lên bến xuống thuyền. Lúc bấy giờ, Thạch Đạt mới phán bảo đám tùy tướng: "Tên giặc cỏ Lý Bí quả có muốn làm loạn cũng không làm loạn được. Người dân Giao Châu mấy trăm năm chỉ quen làm trâu ngựa tôi tớ phương Bắc, lấy đâu ra chí phục quốc mà đòi góp gió thành bão. Ta cứ thong thả đợi hết 3 ngày nữa. Nếu tên Lý Bí không tự trói mình đến, ta sẽ đổ bộ lên bờ, đánh giết sạch hương cổ Pháp cũng chưa muộn." Nơi quân xoanh bến đầm Bạch Long, ngay sau khi Mạc Thanh đi khỏi, giám quân Lý Bí cho mời sư huynh cùng 6 viên tùy tướng, 12 vị đô trưởng tới cùng nghị sự. Khi mọi người đã tề tiệu đông đủ, chiếc sa bàn cũng đã được khiêng ra, Lý Bí đứng dậy nói: "Thưa sư huynh cùng các vị đô tướng, vừa rồi tướng Thạch Đạt cho tên Mạc Thanh tới dụ hàng ta cũng là để thăm dò thực hư động tĩnh của bến đầm Bạch Long. Theo lời sư huynh, từ hôm trước ta đã cho rời cả đi các chiến thuyền để che mắt chúng. Ta lại hẹn 3 ngày sau sẽ tự trói mình đến nộp. Thạch Đạt tuy chưa đánh trận nhiều, nhưng quân ta cũng không được khinh suất. Trận đầu này tất phải phá tan 70 khinh thuyền của chúng. Nay tiến thủ ra sao, mời sư huynh và chư tướng hãy bàn bạc cho kỹ." Lời Lý Giám Quân đã dứt mà mọi người vẫn lặng yên. Ai nấy đều như thấy máu đang dần dật chảy trong huyết quản, tim đập mạnh khi nghe bàn đến việc đánh trận. Đây lại là trận đầu giáp chiến với binh tướng phương Bắc, nên ai cũng muốn xung trận lập công. Như thấu hiểu suy nghĩ của các tướng, Tinh Thiều đứng dậy trầm giọng nói: "Vừa rồi, Lý Giám Quân đã bước đầu dắt mũi được Thạch Đạt. Trận này quân ta tất thắng, nên ta muốn nhân đây bày cho các tướng cách đánh, để sau này mỗi khi đối trận với binh tướng phương Bắc có thêm kinh nghiệm thủ thắng. Tên họ Thạch kia sang ngày thứ tư tất sẽ nổi giận mà chia binh xông thẳng vào trong đầm. Ta làm thế nào phải dụ được chúng toàn bộ lọt hết vào trong bến nước mới có thể dễ bề một trận tiêu diệt sạch. Theo cách hành binh của các tướng phương Bắc, tất chia ra tiền quân và hậu quân. Dẫu Thạch Đạt khinh suất, song đám tùy tướng dưới quyền vẫn sẽ liều chết, xin chia binh mã chốt ở cửa sông. Này, ta hãy cho bỏ trống các trại trên bờ, cho đào nhiều hố lớn, giả vờ đặt phục binh để ban đêm chúng phải xuống thuyền. Lại sớm cho đặt máy phóng tên sẵn sàng nơi các ổ đất hai bên bờ để đánh chặn chiến thuyền từ cửa sông liều chết lên tiếp ứng. 200 thuyền nhỏ cho chất đầy cỏ khô và đồ dẫn hỏa sẵn sàng đợi lệnh. 100 khinh thuyền cung nỏ câu liêm móc sắt sẵn sàng áp trận. Giám quân mau cho điều 8 thớt voi cùng 2.000 bộ binh phục sẵn. Hễ có hiệu lệnh là lập tức đốt đuốc xông thẳng xuống bến đỏ chém giết. Kẻ kia đầu đuôi không ứng cứu được nhau, tất bị quân ta đốt giết mà tan vỡ. Lý giám quân cùng các vị đô tướng nghe sư huynh Tinh Thiều nói tới đâu, mọi người phấn chấn tới đó. Từ mấy hôm trước, bất kể là việc luyện quân thủy bộ, vạch kế tiến thủ, soạn thảo thư từ đi các châu quận, dục mời binh lính hiền sĩ tới quân doanh, đồng lòng đứng dậy đánh đuổi giặc phương Bắc, sư huynh Tinh Thiều đều được mọi người tuân phục nghe theo. Lý giám quân cung kính chắp tay nói: tiểu đệ cùng các tướng xin nghe theo sắp đặt của đại huynh quyết thắng trận này. Từ nay các tướng hãy cùng ta, hãy suy tôn đại huynh là quân sư, quyết sách mọi việc trong quân mới được. Mười mấy vị đô tướng cùng lúc đồng thanh hô lớn: quyết thắng giặc Bắc, bái tạ quân sư. Quyết thắng giặc Bắc, bái tạ quân sư. Tiếng hô vang động như chất chứa từ rất lâu trong tận đáy tâm can, tim óc của mỗi người. Sư huynh Tinh Thiều xúc động xá mọi người, nói: tại hạ xin lĩnh mệnh. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 16 tiểu thuyết Nam Đế Vạn Xuân của nhà văn Phùng Văn Khai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.